一样，他是啊，任他这个识心于识，心意识啊，做他的这个真心，他以为这个识啊就是心，所以就弄错了。他所用功用的功啊，就是你就修道啊，这个井盖上啊，有一点寂灭的境界，也都是不实在的。不实在的，就好像用那么一块石头把那个草压上，虽然暂时那个草不生出来，如果那个石头一搬开，那个草还一样生出来。他用一整种啊，这个强制的这个方法，令他这个妄想呢不起，就好像用一块石头啊来压着这个草似的。那个草石头如果搬开，草还会生出来，不是彻底的搬开。所以呢，就不能了生死。他没有把那个妄想的根给截断，所以这生死就不能了。在禅宗里头讲的是念佛是谁，参悟这个话头，这个话头啊，这就是扫一切法，离一切相啊，找这个随字，这是啊，彻底呀、啊、把这个妄想的根呢给刨出去，所以呢，你有一天就会赫然开悟的，赫然贯通了，赫然。鼻孔是冲上还是冲下？你现在呀、啊，你不知道你的鼻孔是冲上是冲下啊。你如果知道鼻孔冲上冲下的啊，那就有了办法了。那么鼻孔是冲上冲下，这个问题要等到你开悟才能知道。
còn hai tuần nữa thôi, hơn tí xíu hơn hai tuần nữa là hết cái thiền thất này rồi, thành ra thời gian nó cấp bách. Chúng ta đã có cơ hội nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm đã gần ba tuần rồi. Thì những cái lời dạy Ngài Tiên Hóa nó thiệt là nó vô giá. Tối ngay lần đầu tiên mà Ngài Tiên Hóa Ngài nói cho chúng ta biết so sánh cái sự khác biệt giữa ngoại đạo với là Phật giáo dùng công ra sao. Thứ nhất, cái sai lầm bên ngoại đạo là họ không biết có một cái chân tâm. Thành cái pháp dùng công bên ngoại đạo đó, người ta dùng công để mà trên cái tâm phân biệt, trong cái vọng tâm, thì họ thấy rằng á, cái tâm vọng tưởng này nó chuyên môn nó khởi ra những cái vọng tưởng. Thì họ thì cách họ dùng công là bằng cách họ đè nén những cái tư tưởng đó. Thì Ngài cho cái ví dụ là giống như lấy hòn đá mà đè lên cỏ, thì cái cỏ khi bị như vậy nó sẽ bị chết. Thành ra cái bên cái ngoại đạo người ta dùng công là cái dùng công tạm thời thôi. Thành ra ngoại đạo dùng công bằng cách một cách tạm thời đè nén những cái vọng tưởng, dùng cái vũ lực mà đè nén vọng tưởng. Nếu cái vị đàn áp thì cái vị không thể nào giải quyết được cái vấn đề và quý vị chung quy cũng sẽ thất bại. Thì bây giờ chẳng hạn như có cái nhóm mà cũng giặc tác ở nhà, cái nhóm tặc khủng bố bên Iraq, Iran, ISIS. Thành quý vị dùng cái phương pháp mà đè nén như vậy nó chung quy quý vị sẽ thất bại. Cách mà muốn diệt cái vọng tưởng và tìm cái nguyên nhân của cái sinh ra cái vọng tưởng đó, mà diệt cái nguyên nhân đó thì vọng tưởng nó sẽ không bao giờ nó khởi được nữa. Đó là phương pháp đúng. Đây là cái phương pháp của bên thiền tông. Quý vị biết được một cái lời dạy như vậy là đáng giá ngàn vàng. Tại sao vậy? Đây là cái lỗi lầm thông thường cho tất cả mọi người khi họ bắt đầu tu thiền. Vì họ đè nén những cái vọng tưởng như vậy, họ nghĩ họ thành công. Mà họ không biết là được cái phương pháp dùng công là sai rồi. Câu hỏi là bên Ngài A-la-hán mà Ngài đã ngừng lại cái vọng tưởng tức là Ngài đoạn cái sanh tử thì Ngài đi ở đâu? Thầy nói thầy không biết. Thầy nói là cái tứ quả là hai một trường hợp đặc biệt mà thầy muốn nói chuyện đó là cái những cái chuyện đó chuyện của Phật giáo không phải chuyện của quý vị. Điều những cái người A La Hán mà trình độ thấp hơn thì họ thường thường họ lên quả trời, xong họ trên quả trời họ còn lưu luyến quả nhân gian, họ chạy xuống đây họ vẫn can thiệp vào cái chuyện làm của quả nhân gian, khiến cái học trò làm này khiến cái học trò làm nọ. Còn nếu như thầy mà tứ quả A La Hán thầy đi là thầy đi luôn, nhưng có nhìn lui nữa. Học trò tới nó hỏi thấy đấy con cứu sư phụ mày với tao đâu quen nhau, tao là tứ quả La Hán này, tao chết là xong rồi. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không?
Thế thì à, tại đương thời Ấn Độ có một cái ngoại đạo, ta không giảng khai ngộ. 他小什么呢？小这个牛，小这个狗。为什么小牛小狗呢？因为这个外道啊，有一回在定都看见了一条牛升天了。他说：“这个牛都升天了，我要学那个牛那个样子。”于是乎啊，学这个牛吃草，又学着牛睡觉，啊，也在那个外边的牛棚里住，啊，那么在那住，当然也就学那个牛的那种的睡觉的样子啊，睡不着啊，就修一点定啊，啊，结果啊，他也不成功，这也是一种邪定。又有的外道啊，啊，他回来做梦，梦见那狗升天了，狗升到天上去了。于是乎，他说：“啊，这狗的样子可以升天，我要学那个狗吧。”于是乎啊，他就学那个狗守门口，啊，也学那狗吃东西，啊，一切一切的模仿那个狗。啊，做小那狗睡觉啊，小那狗子有的时候的行动啊，啊，这都是一种修外道啊。狗不吃的东西它也不吃，那牛不吃的东西它也不吃，所以呢，结果也不能成功。又有一个。老修行是修外道，修这个无想定，无想定的就什么也不想。他以为啊，这人会打妄想，他不打妄想，什么也不想。修来修去啊，像 修升到无想天去，结果呢升到无想天，然后也是一样堕落的。那么这都是邪定。
Cho ví dụ một hai cái nhóm ngoại đạo nó bắt chước cái hành động của cái con chó hoặc là con bò, tại vì họ thấy con chó con bò nó được sinh lên quả trời, nghĩ là chuyện tốt. Cái nguy hiểm của cái sự hiểu biết mà nó sai lầm. Nhóm thứ khác là họ đè nén những cái vọng tưởng, họ không cho khởi vọng tưởng lên. Thì như vậy cuối cùng họ phát một cái vọng tưởng vô tưởng định. Họ nhập được cái định gọi là vô tưởng định. Và sau khi họ chết á, thì họ sinh một cái gọi vô tưởng thiên. Và cái đó cũng không phải là rốt ráo. Tại vì sau khi những cái tiên phước mà nó hết rồi đó thì các người này cũng tiếp tục đọa. Thiệt ra đó, đại đa số chúng ta đi qua những cái giai đoạn như vậy hết để bắt đầu tích trữ công đức mới có đủ phước báo để mà tu cái pháp môn đại thừa. Nghe những chuyện như vậy không nên coi thường người ta, khinh thường người ta, mà phải phát cái tâm từ bi, hiểu rằng là họ không có đủ cái phước để thành họ phí cái thời giờ của họ.
Chế định là chuẩn bị hiểu ngoại đạo pháp, không thể đi được cái trong pháp, không phải từ căn bản mà lu sâu. Bạn từ tự tính trong hiểu tự tính, đây là từ căn bản mà lu sâu. Bạn à, dùng cái vọng tưởng tâm để hiểu cái Phật pháp, là hiểu lại hiểu đi. 好像啊，你煮那沙子，想它成饭一样，总修尘劫以难脱出轮回呀。你就修尘沙那么长的时间呢，那么长的那么多的劫，也不能成佛的。所以这修行啊，一定要遇到真正的名师，你才能啊得到真正的定力。那么谈到这个真正定力，你要想有真正的定力，一定还有魔的。刚才不说吗？有种种的魔。那么这都是外来的魔，还有自心魔。自心魔呀，是最难降服。从外边来的魔是容易降服，从你自心里生出来的魔。那是不容易降服。还有一种魔是最难降服，什么魔呢？病魔。
Tại vì tôi muốn nhắc lại những cái người bên ngoài đạo mà họ tu mà họ nghe được cái phần này. Nói cho người biết pháp Phật giáo mình nó khác pháp ngoại đạo cho đó đó. Pháp ngoại đạo nó biến hóa, nó đè nén, nó chuyển hóa cái lục thức, là cái tâm phân biệt đó. Còn cái Phật giáo mình á, cái cách tu luyện mình hoàn toàn nó khác. Phật giáo mình là tu luyện để mình giết cái lục thức của mình, cái tâm cái lục thức là gì? Cái lục thức á là cái óc quý vị, cái óc mà nó đang đòi hiểu đó, nó muốn đòi biết đó, là cái óc đó mình muốn giết đó. Câu hỏi là khi mà vọng tưởng nó khởi lên, cái thở lên hoài làm sao bây giờ? Mình đè nén nó được không? Được đè nén mà nó khởi hoài làm sao bây giờ? Thì nói bây giờ đè nén được, quý vị thử để cái súng để nó óc để khề nó đầu nó, bây giờ mày có ngừng nó là không? Nó có ngừng qua thì nó có ngừng hay không? Nó có ngừng đâu. Đây là cái sự phân khác biệt ở đó. Lúc quý vị học thiền đó, cái người thiền tri thức đó, sẽ dạy quý vị làm gì để mà giết nó, để mà đoạn nó. Không thể nào dạy trước được. Dạy trước nó không có hiệu nghiệm, phải tới lúc dạy, đúng lúc mới dạy được. Thành phải để cho nó ngủ gà ngủ gật, để cho nó chết lên chết xuống. nó bỏ cuộc cái ráng mà chịu. Cái này không khác như khi mà cái vị có bệnh đó, mà người ta ông thầy thuốc ông dư thuốc mà cái to thuốc vậy, to thuốc mà đưa sớm quá đó, thì nó không chữa đúng cái bệnh đó, mà giữ nó lâu quá đó. Nó nói, con đừng có lo, thầy cho con bảo bối này, con giữ cái bệnh này cho trước cái thuốc này trước cho tới khi mà con cần con dùng nó. Okay. Lúc mình dùng nó thì cái thuốc nó hết hiệu rồi, nó mãn, nó mãn mãn thời rồi. Thành cái thuốc á phải cho đúng lúc mới cho được. Bởi vì đó một lý do khác cho cái vị nhắc cái vị biết á, cái thiền tông nó rộng lắm, nó còn nhiều lắm, chúng tôi không thể nào giảng hết tất cả cho quý vị được. Mình nhắc cái vị là phải biết khiêm tốn, vì đừng có quá tham lam cái chữ kiến, biết nhiều cũng chả có lợi gì hết. Thành cái câu hỏi vậy, tôi phải ngồi tôi chịu đựng hay sao? Đúng rồi. Thành cái tu luyện đúng là mình lúc nhiều đó mình phải ngồi mình đợi. Okay. Ngồi mà đợi. Phải ngồi đợi, không thể nào cũng có chuyện gì khác làm được hết. Giống như tôi cho quý vị một cái ví dụ, đứa con nít cũng vậy, nhìn đứa con nít đó, nó con nít thôi, mình dạy nó không được, mình phải đợi khi nào nó đủ khôn ngoan mình mới dạy nó được, thì mình phải đợi thôi. Hy vọng là nó trưởng thành mà trước khi nó chạy nó bỏ nhà nó đi.
À, 我曾经记得, 我在很年轻的时候, 学习佛法, 自己以为啊, 自己不得了。 很自满的就说些狂话，说什么狂话呢？我说你一般人怎么是怕魔，我就是啊，魔他怕我，不是我怕魔啊，魔他怕我。你说这话说的狂不狂？是魔他怕我。我说天魔地魔神魔鬼魔人魔。 无论什么魔我也不怕，说完了这话之后，你说怎么样？这魔就来了，什么魔来了？你猜，病魔来了。这病魔一来了，你说怎么样啊？啊，这回也不我也怕魔了，不是魔怕我，而我怕这魔了，怕这个病魔了。因为这个病一来了，啊，你行动。 就病魔缠住了，这时候我一想啊，我是错说错了话，我说啊，人家都怕魔，我是魔怕我啊，现在这个病魔来找我来，我还是抵抗不住这个病。那时候大概17、18岁的时候啊，17、18岁的时候，这一病你说病的怎么样呢？病的什么也不知道，就是啊。 奄奄一息呀，啊，就要死了。可是，在这个将要死而没死的时候啊，又生出一种警戒。什么警戒呢？就见着啊，我东北有三个王孝子，这三个王孝子是两个出家人，一个在家。这出家呢？ 这三个王孝子是有一个老道，又有一个和尚，再加这个王孝子呢，他是一个老年人。那么他们三个人就来了，就把我带着走了，叫我出去和他们玩一玩。我随着就跟他们出去了，你说很奇怪。 一出门口走路啊，这个脚就不沾地了，啊， 虽然不是坐飞机，但是也到了虚空里的，但是又不是腾云驾雾，所以呢就在虚空里头啊，这走啊就从这个房子的顶上走。哦，我下面一看，这个房子都很小的了，也看到很多人，这么样走，走到什么地方去呢？就到所有的这个庙里啊，这个名山大川中，我这个五台山呢、峨眉山呢、九华山呢啊，和这个菩萨山呢，四大名山的去遍，到什么地方啊？啊，就见到很多人，也见到很多的庙啊，各处去参观。那么那个时候哦，不单中国的地方，外国的地方也到了很多啊，有一些个啊，也是白头发、白眉毛哦，绿眼睛啊啊，这些个外国人，见到很多外国人啊。到那个地方呢，很快就走了。那么就好像什么样的呢？我告诉你，就好像看电影似的，看完了这一幕，那一幕又来。看完这一幕，那一幕又来了，就是走到这个地方看完了，又到那个地方啊。看电影是那个电影那个银幕上啊，也一幕一幕的转变呢啊，不是你这看电影呢到那个地方去，我这个看这个电影呢，是到我到那个银幕那个地方去，不是啊那个银幕动，而是啊自己呀、啊，小脚童这三个人呢、啊，连我四个人，各处去看这些个电影。那时候看见呢啊，很多很多东西，也听见很多很多的事情。那么以后呢啊，就回来了，回到自己的门前呢，把自己的门开开，向自己的房里一看。啊，怎么那个床上还有一个我呢？那个地方，怎么当这个脚的还有一个我的时候，啊，本来是两个我，现在又变成了一个，啊，就这么一脚的时候就变成一个了，变成一个啊，这时候就有了呼吸，也有了动作了，当时啊。我父亲在我身边，我母亲也在我身边，他们看着啊，就说他没有死，又活了。这样子，我觉得怎么什么叫没有死又活了？自己看自己啊，躺在床上不会动弹。那么自己觉得一想起来啊，我是有病了。那么一问，我父亲母亲说我已经七八天的时间呢，啊，和我讲话也不知道了，和我一切一切都人事不行了，啊，现在又有了知脚了，知道我这还没有死，那么由这一趟啊，我前面你还没有讲吗？就变成了一个活死人，啊，变成了一个活死人，我自己呀。想我已经死了，我这是又一个人啊，又生出来。由此之后啊，也不那么狂了，不说哦，我不怕魔，是魔怕我。现在呀、啊，我告诉你们每一个人呢，千祈呀、啊，不要说这种的话，不要说啊，我什么也不怕。你什么也不怕，那将来就有所怕了。那么说我什么都怕，你什么都怕，那也不对啊。总而言之。不要讲这些个没有用的话，这
cái người tu, cái vị sẽ gặp cái cản trở từ ma, cái ma đó nó tới đủ hướng, từ đủ hướng, đủ loại đó, loại ma túy.Ma bình, cái ma, bệnh ma là gì? Chẳng hạn như những cái bệnh ung thư đó, nó tạo những con ma, xuất gốc từ những con ma. Chữa không được. Thì quý vị có những cái loại ma mà từ ngoài tới. Ngài mới nói nó trong phần này, nó hơi sốc tai một tí. Ngài nói là những cái người phàm phu thì ra họ là thuộc hạ của ma. Cho tới khi mà cái vị giác ngộ, cái mình mới không còn là thuộc hạ của tụi ma quỷ. Có những cái loại ma từ trong. Chẳng hạn như cái vị có thể nhận được cái loại ma ở ngoài. Nên cái khó là cái tụi ma nó từ trong của quý vị, nó xuất gốc từ trong quý vị. Từ cái tâm của quý vị nó xuất hiện ra. Đó là những loại ma mà khó đối phó nhất. Đó là loại ma mà nguy hiểm nhất. Từ trong quý vị nó xuất ra. Nên quý vị phải biết khiêm tốn khi quý vị tu hành. Thầy nhắc cái vị chuyện, bỏ nhỏ chuyện nha, một cái chuyện này cho quý vị biết này. Những cái tư tưởng ngào màn đó là nó đang mở cửa cho ma nó tới. Cái tưởng mình giỏi, tưởng mình hay, tưởng mình hơn người, những cái tư tưởng đó nó đang mở cửa cho ma nó tới. Nhớ. Những hàng bên có những người bị bệnh, mình mà vậy đó, tiếng Việt gì không biết, manic depression, nhưng mà nó nghĩ là mình là thượng đế, mình là giỏi hơn sư phụ. Vậy rất là nguy hiểm. Cho nên càng ngày càng cái việc học về cái thiền định là cái phải nhận diện được cái từ ma quỷ, là cái việc mới đối phó nó được.
不过当时我管有一件事情，讲起来真奇怪。什么事情呢？那时候修行啊，修行讲这自己有点功夫，就看这个书啊，看到我因为在我东北呀，在道德会上，我有这个病，在没病以前呢。就讲道德会堂，道德会堂看什么呢？就讲道德说仁义，专门呢劝人家做好事。那么劝人家做好事，我自己做不做好事呢？我自己更做好事啊！这不是说单劝人家做好事，自己不做好事啊。那么这个时候啊，我看那个有一篇是张亚轩，他的行为这样好，于是乎我就发了愿。发什么愿？我就对天说话，我说天哪，天哪，张亚轩这一件事情我一定要削他，我一定要削他。说完了之后，自己就觉得后悔了。哦，他，你要削他这个事情。又有什么用呢？这件事情说完了这个话之后呢，你说怎么样啊？很奇怪，随着这一天晚间呢，就遇到这种魔，遇到这种魔考就来试验，看我是究竟能不能效仿这个张亚轩。这是我知道啊。你如果有什么愿力啊，梦梦中菩萨回者就来试验啊，所以不要说自满的话。究竟我遇到这件事情和张亚轩这件事情是什么事情呢？那么我很对不起，现在我还不要讲啊。为什么呢？没有到讲的时候啊，我不需要讲这件事。
像你们一个人
Ngài kể về cái chuyện kinh nghiệm cá nhân của Ngài thì nghe cũng vui. Nhưng Thầy muốn vắn tắt lại dài dòng đó. Ý nghĩa là nói một cách trắng trợn là cái vị tu đó, mà cái vị mà giỏi đó, thì ma nó sẽ tới nó thử thách quý vị. Nếu cái vị tu mà dở quá, ma quỷ nó làm lơ, nó ơi, đồ đó, cà lâm mà, ba si lô cô mà. Okay. Ba si lô cô là sao? Tu mới đường tí là những học trò thầy mới tu được cái thiền pháp môn thiền, một cái ngồi thiền thấy 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 cảnh giới bên Tây phương cực lạc, cảnh thấy Phật Bồ Tát tới nữa nọ, thầy cười thầy nói hoặc là thấy mình trở thành Phật và trở mình thành Bồ Tát rồi nọ, mà mấy cảnh giới là mấy cảnh giới ba si lô cổ đó. Thì thật là con ma nó tới để nó thử thách cái vị, nó giúp cái vị tiến bộ, không cần phải sợ. Rồi là cái tình dục là sao, là phải là ma quỷ. Tôi nói tình dục sống nhiều lúc nó là ma quỷ, nhiều lúc nó không phải là ma quỷ. Như quý vị biết, hầu như trong lịch sử cái đời, tiểu sử đời Phật của Phật đó, trước khi ngài thành Phật đó, thì ma nữ nó tới nó thử thách ngài. Ma nữ rất là quyến rũ. Thành ra cuối cùng cái ma là chuyện rất là tốt mà xảy ra, không cần phải sợ.
Chê đi, không phải là tôi hoan hỷ, cũng không phải là tôi không hoan hỷ. Nếu bạn muốn hoan hỷ gì, tùy thời sẽ có một cái bạn không hoan hỷ境界考验的，你不欢喜什么，随时也就有一个你不欢喜的境界来考验你。总而言之，没有意义的这个话不要讲的。那么要怎么样的呢？要一心修道，不用人心而用道心，就是要修这个性定而求这个实证。什么实证呢？这个实证呢，就不是虚妄，同这个虚妄呢就不同。虚妄呢，你证为了打一个妄想啊，我现在成佛了，于是乎啊就觉得啊，在座谈里边呢觉得自己这个身也像佛一样，也放光也动力，其实没有这么回事啊，这是一种虚妄，这不是正果的境界。有的时候又打了妄想啊，说我这坐禅呢看见佛来给我受戒，说是啊你就快成佛了啊，你不要修了，你现在就是佛了啊，这也不是实在，这都是一种妄，不是正果的正。释迦牟尼佛正果是在呀菩提树下坐了49天。
He talked about the giống người này có khác gì thì ý thầy nói đại cương, cái ý thầy nói giảng tiếng Việt cho quý vị nghe. Đại khái kể chuyện là Đức Phật lúc mà trước khi thành Phật nó có ma nữ nó thử Phật, rồi Phật nói là có gì kiến rũ cho bay đâu, tóc quá già, nha trán nhăn đủ chỗ hết, có gì đẹp đẽ đâu mà kiến rũ ta được. Với cái tư tưởng như vậy, con ma nó rất kiến rũ, bụi như nó biến thành một cái bà lão này nọ, răng nó rụng ra. Cái này là quý vị nghe kể những chuyện mà Phật mà nói mà ma nữ nó tới, Phật nói mày có gì đẹp đẽ đâu mà có gì quyến rũ đâu, tơi tân cái gì đó, thân nó hôi hôi hám này nọ. Vì đồng ý là không đồng ý. Cái này là kể chuyện cho vui vậy thôi, để cho cái bài học cho những cái người mà còn tham dục, tham dục tình dục. Còn lúc quý vị tới mà sắp giác ngộ đó rồi, lúc mà tới đó quý vị không thể nào còn suy nghĩ chuyện đó nữa. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình á, đường đường chính chính là sắp thành Phật tới nơi rồi, con ma nữ nó tới, tại sao mình dọa nó làm cái gì? Nhìn nghe không? Cái người mà chân tu, ta áp bức người ta làm cái gì? Nó tới nó phá kệ nó chứ, nó la kệ nó chứ, mình lầm lơ. Nhiều khi thầy nghe tới hồi này nghe chán, thầy kim bị chuyện ra, nói chuyện cái gì nghe. Lên lý thuyết nói là cái Phật tính mình có sẵn, mọi người đều có sẵn. Thế mà nó bị những cái phiền não nó che lấp thôi. Nhưng điều cô thắc mắc, nếu thiệt sự nó có thẳng, sao mình biết được, sao mình nhận nó được? Hỏi là mình có Phật tính, nhưng điều trước cái Phật tính đó, nó mình bị cái phiền não, bị cái vô minh nó che lấp. Thì câu hỏi là nếu Phật tính có ở sau lưng những cái phiền não, cái vô minh đó, thì sao mình nhận nó được nó? Chừng nào, chừng nó ở đâu vậy? Có người nói là khi mà quý vị làm cái tu lục ba la mật thì quý vị thấy sung sướng, hạnh phúc. Cái đó phải Phật tính là không? Cái cảm giác đó có phải là Phật tính là không? Câu hỏi rất rất là khôn ngoan. Hỏi cái Phật tính ở đâu vậy? Nếu nó có, nó ở đâu vậy? Tại vì tôi không thấy, tôi thấy toàn phiền não. Tôi hỏi Phật tính nghe nó ngon lành, nhưng tôi không thấy được, tôi chỉ thấy cái phiền não tôi thôi. Tôi còn thấy toàn là cái vô minh của tôi thôi. Nó ở đâu? Thì Đức Phật mới chứng minh cho cái vị thế Phật tính ở đâu. Kiên nhẫn. Từ từ mình sẽ đến đó. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Như khi đây là buổi ngày giảng kinh cuối cùng của quý vị. Nhiều khi cũng là cái dịp cuối cùng của thầy nữa, không biết ngày mai chuyện gì có thể xảy ra. Mình nói về cái tâm vọng tưởng mình, cái tâm này là cái tâm mà nó chuyên mà nó tạo những cái vọng tưởng. Nó có một cái chân tâm nó không có tạo vọng tưởng, chân tâm đó, nó tạo cái tư tưởng nào, có ai biết không? Cái sự khác biệt giữa cái chân tâm với vọng tâm ở chỗ này, cái vọng tâm nó tạo vọng tưởng, chân tâm nó tạo vô tưởng, không có tưởng, không có tư tưởng gì hết đấy. Thành khi quý vị dùng cái tâm vọng tưởng mà nói đó, quý vị đang suy nghĩ phải không? Tâm quý vị đang suy luận, quý vị đang suy nghĩ mà đang nói. Quý vị sao cái tâm quý vị sao mà mê muội dễ sợ vậy? Mình đang suy nghĩ trước khi mình nói, mình sắp nói mình biết, mình suy nghĩ trước mình chẳng hạn như mấy người mà buôn bán, người ta được huấn luyện như vậy. Ta huấn luyện là lúc đời lúc này đúng lúc mình phải nói tiếp cái này, nói tiếp cái này, mình suy nghĩ nhưng mình nói. Lúc người tâm cái tăng chân tâm cái vị nói, cái vị không có suy nghĩ, hoàn toàn nó không có suy nghĩ. Cái mở miệng ra nói, chứ không có suy nghĩ. Quý vị biết cái văn hóa mình là mình tập, mình học cái cách ăn nói, học cái cách cư tế với nhau, cư xử với nhau, giao tế, cư xử với nhau để mà mình giữ cái thể diện người khác, mình không có làm người ta, xúc phạm người ta. Cái đó là dựa trên cái suy nghĩ. Hoặc là ông thầy cũng tát đi một cái. Người nói lúc mà gặp được một vị thiền tri thức, người ta biết lúc người ta làm là quý vị thấy được cái chân tâm của mình. Cái này chuyện nó rất, chuyện rất, rất 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 là tuyệt vời. Vì như vậy, vậy chúng tôi mới bỏ thi ở nói pháp cho quý vị nghe. Khi nói pháp như vậy là đang giúp quý vị gạt bỏ những cái vọng tưởng. và nhiều lúc ngừng nó lại. Cá nhân thầy, thầy nghe những cái lời giảng nó quan trọng hơn là ngồi thiền. Nên quý vị cần cả hai. Điều tốt hơn hết là quý vị phải vừa ngồi vừa nghe giảng pháp. Thì như vậy cái hiệu nghiệm nó lớn, dễ sợ lắm. Có lý do rất lớn tại sao chúng tôi bắt quý vị ngồi thiền cả ngày, xong tối mới giảng pháp. Quý vị mà đúng, làm theo như lời cái phương pháp như vậy, quý vị tiến bộ rất là lẹ. Có người hỏi là cô đọc trên đại hàng có người ngồi trên kiết già một ngày 3 tiếng đồng hồ. Mà nếu là sao nữa, thì thầy nói thì cái này có chuyện là trong cái câu chuyện thiền tông nó có vậy. Có một cái ông thiền sư đó, thiền sinh đó, mà ngồi xếp bằng cả ngày luôn. Chuyên môn là ngồi xếp bằng cả ngày, cả đêm. Quý vị tưởng tượng ngồi kiết già cả ngày, cả đêm. Ông hỏi cái ông thiền sinh hỏi là, ông đang làm gì vậy? Tôi đang thiền. Tôi làm gì? Để tôi trở thành Phật. Ông từng già, ông thấy ông thiền sư, ông nói bỏ, quay lưng, ngoảy lưng bỏ đi. Vài phút sau ông trở lại. Đem là hai cái viên ngói, hai viên như viên gạch. Thì ông thiền sinh mới hỏi, mở mắt ra thấy ông thiền sư làm cái chuyện hơi lạ, hỏi với bạch thầy làm gì vậy? Thiền sư nói tôi đang làm cái gương. Ông thiền vậy thì ông thiền sinh mới cười nói, trời ơi sư phụ biết rõ ràng là làm sao mà dùng cái ngói mà làm gương được. Ông thiền sư nói ông cũng vậy, ông ngồi đó ông thiền nên ông nghĩ sao ông có thể thành Phật được. Có thể người ta có người hỏi là mình ngồi đó mình đọc kinh hoặc là mình này nọ thì có thể giác ngộ thế, có thể có nhá, có thể được đấy. Nếu quý vị dùng công đúng thì sẽ được. Cái câu chuyện thầy kể ra là nói nếu quý vị dùng công đúng, áp dụng đúng cái phương pháp thì quý vị sẽ thành công. Nếu áp dụng sai phương pháp thì sẽ không thành công. Người nói thôi nói mà đọc kinh này, càng ngày thấy cái chuyện tu hành nó có những cái phức tạp, có những nguy hiểm lắm. Như vậy ai mà dám tu làm cái gì? Thầy mới nói an ủi thôi, nói đừng có sợ, không sao đâu. Thầy nói thầy cho cái gì một cái ví dụ, cái cơ hội tới thầy chụp thầy mà tu cái hành bố thí là vô ý thôi. Không biết nó có hiệu nghiệm hay không, gì khuyên ta trước rồi đó. Tôi hỏi ngược lại cái cô này. Nếu mà cô không tu, cô làm gì bây giờ? Mình tu cũng kẹt, không tu cũng kẹt, thì làm gì bây giờ? Cho cái vị thấy là cái sai lầm của mình chấp trước và cái kết quả. Phải xả cái đó. Người hỏi với thầy mấy tuần trước á, có người hỏi với thầy tuần trước, có người hỏi với thầy vậy, mà nếu mà làm mà không có hiệu quả thì làm cái gì? Nó cũng tương tự như cái câu này cô hỏi, nếu mình không tu mình cũng kẹt, mình tu mình cũng kẹt thì tu làm cái gì? Không nên chấp trước vào cái kết quả. Nếu chuyện nên làm thì mình làm thôi. Tại sao quý vị nhỏ nhen như vậy? Theo quý vị nhỏ nhen như vậy, bỏng sẻn như vậy. Làm chỉ làm khi nào nó có hiệu quả, khi nào có lợi mới làm thôi. Thì quý vị, cái tâm quý vị nó quá hẹp hòi. Trong tâm quý vị biết tu hành là một chuyện tốt mà nên làm. Nhiều khi như vậy đủ rồi. Quý vị biết mỗi lần quý vị tu như vậy, người ta tới ta chỉ trích quý vị. Đây là một cái lý do mà quý vị phải nên tiếp tục tu. Thằng Ngài Tiên Quang giảng lần chuyện này. Hãy nói, quý vị khi mà đang phóng túng, quý vị đang khi làm chuyện tầm bậy, chúng ta tới ta khen quý vị. Nó ô sao mà cô thành công lớn quá, cô giàu quá. Tôi phải chi mà cô có đủ tiền để mà tôi mua chiếc xe đẹp như cô đang lái như vậy hả? Thì sự thật như vậy thưa quý vị, khi quý vị làm chuyện sai lầm đó, làm chuyện không nên làm thì rất nhiều người ta tới ta khen quý vị. Quý vị biết không, ông thầy không có thoát được chuyện này đâu. Nhưng tôi tu, bắt đầu là tu. Mình nhắc quý vị nghe đó, khi quý vị làm mà người ta tới, tới đông đúc ta khen, ta hâm mộ quý vị là quý vị đang làm chuyện sai rồi đó. Tụi ba xin lô cô nó tới mà khen mình đó, là mình biết mình nguy tới nơi rồi đó, mình tổ quốc giang sơn đang nằm nguy đó. Thầy nói cái gì nghe đó, mấy cái tụi ba xe lô cô nó khen mình đó, mình biết là mình nguy hiểm cái nơi đó. Ngược lại cái tụi ba xe lô cô mà nó chê bai chỉ trích mình là mình làm chuyện đúng. Thằng cái vị tu đó không thể nào mà quan trọng hóa những cái lời nói, lời bàn tán của người ba xe lô cô. Mà hỏi ý kiến những người hiền, thánh đó, thì mình tin. Còn mấy người ba xí lô cố mình làm được cái tuổi ba xí lô cố đó nó ba phải lắm. Ngày nó này, ngày hôm sau nó nói kia, ngày hôm sau nói kia, ngày hôm sau nói cái nọ, ngày nhìn cái loại ba xí lô cố mình làm lơ. Thầy mà nghe người ta kể nói là ông thầy này là gian, ông thầy này là bất hiếu này nọ, mà nhìn cái mặt cái miệng người nó nói tụi ba xí lô cố thì mừng dễ sợ lắm. Ngày đó những cái người có hỏi là những trường hợp mà những người ba xe lối cố nó phá, mà những người nó phá hại mình, nhưng mình làm gì? Thầy nói nhiều khi bí mật cũng thầy nói chỉ vì hết tất cả. Thì nhiều khi mọi người người trong chuyên môn chúng tôi, chuyên viên chúng tôi, nhiều khi là giết tụi nó hoặc là làm cho nó bệnh hoạn, cho nó chết, cho nó sống sớm một tí. Thầy nói là làm gì mình làm gì hết á, ta nói kệ người ta, muốn đánh mình nữa cho nó đánh. Sợ cái gì á? Từ từ người ta sẽ thấy sự thật, gì đâu mà sợ. Thầy cũng nói cái gì phải một cách mù quáng mà làm như vậy. Người ta hiểu lầm mình, người ta phỉ báng mình là chuyện tốt cho việc tu hành chúng ta. Người ta hiểu lầm mình, người ta phỉ báng mình, người ta chê bai mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta sỉ nhục mình là rất tốt cho cái việc tu hành của mình. Cái vị tu mà ta khen là chuyện không tốt. Không tốt đâu. Chúng ta nhận đó. Ta không phải là mình cứ áp dụng cái nhận một cách mù quáng như vậy. Nhiều khi mình làm việc chung với người khác, mình làm chung với làm việc cho ông chủ mình, mình không làm gì hết, mình đang phụ người ta, mình đang hại người ta, giúp người ta hại ông kia, thành một cái nói là chuyện khác. Thì mình nói đó cho vì tha lợi chứ không phải vì tư lợi. Cá nhân cái vị phải chấp nhận tâm chục mà chịu, mà nhẫn chịu nó. Như vậy quý vị sẽ thành một người tốt hơn, một người tài hơn. Tự đính chính mình là một cái chuyện, tự đính chính là một cái chuyện hạ cấp. Cái người mà chân tu không có sợ. Nghe ngài Thiện Hóa giảng kinh đó, ngài chỉ nói là quý vị nhẫn đi, ok, đừng có đính chính. Thì thắc mắc cả 10 năm trời nói chuyện vô liễu. Nếu như mà làm sao mà cái pháp mà ngài nói trong kinh đó, ngài Thiện Hóa nói là chỉ không được đính chính. Quý vị làm việc chung người khác mà làm như vậy là hại người ta. Cái tâm người mà nó sáng suốt đó, có những hành động như vậy. Mình chỉ đính chính khi nào mình cần đính chính để giúp người khác, chứ không phải để tự bảo vệ mình. Thầy nói tới đây mà thầy ngừng lại. Cái pháp nó không phải như cứng như vậy hết.